Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chương tư xứ xa của Như Lai, ngày lẫn đêm lòng thầy không quán ngại, đem Phật pháp sáng soi đời tâm tôi, tỏa hương từ cứu khổ khắp muôn đời. Núi cao cập thành không ăn bước chân giáo hóa lợi sinh, biển rộng sông dài không ngại vượt sóng đổ thế cứu nhân. Trời đông lạnh giá chẳng xa giáo xương tìm phương sưởi ấm, đường xa vạn dặm vẫn chẳng ngược xuôi vì người quên thân. Nơi nào cao thân ly chân thầy ban mưa pháp thâm nhuần nhân sinh, nơi nào đau khổ điều linh thầy mang an lặng kết tình thương yêu. Cả đời chỉ biết cho nhiều hoàng dương Phật pháp sớm chiều vị tha, độ sinh công đức hằng xa mỗi trần thầy bước nở hoa sen vàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng tu tập. Bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành thì chúng ta trở lại Linh Thú Tự lần thứ ba. Và chúng tôi có về đây hai lần trước rồi, không biết ở đây có quý vị nào có dự hai lần trước hay không, hay là chỉ có những người mới. Nhưng mà đối với cái giảng đường mới này thì thầy mới về đây là lần đầu tiên của giảng đường mới. Hai lần trước thì giảng ở giảng đường cũ. Nhìn giảng đường mới thì thấy tội nghiệp cho những người lao sàn, nghĩa là lớn quá lao không nổi, rồi là thấy rất là tội nghiệp. Nên là cái giảng đường chúng ta là mênh mông bất tận, mà thấy đất hai bên còn nhiều quá. Mai mốt á, thầy Thiện Xưng nới rộng giảng đường mình ra hai bên, hàng bên chừng cây số nữa, chứa cái 70-80 ngàn, 100 ngàn gì đó. Đó, quý vị tu tập, càng tu tập đông càng vui. Ăn cơm có canh với cá kho, có canh với tàu hũ kho. Mình đôi khi mình cũng thành thói quen ha, tạp khí ở ngoài đời cũng thành thói quen. Nên nhầm khi là mình nói ăn cơm thì có cá kho, tu hành có bạn, có canh, có cá kho. Nhưng mà mình ở chùa nói ăn cơm có canh, có tàu hũ kho, tu hành có bạn. Nhiều bạn chừng nào thì tốt chừng nấy, mà nhiều chừng nào tốt chừng nấy, với cái điều kiện là hai người bạn đó phải hòa kính thương yêu lẫn nhau nó mới tốt. Còn hai người bạn cứ ghim ghim ánh mắt màn hình viên đạn không sao tốt được, phải không? Nên nó càng nhiều là càng ồn, càng nhiều là càng lắm chuyện. Nếu mà mình không có thông cảm, không có thương yêu, không có quà kính lấy nhau ở trong cuộc đời. Quý vị biết là chúng sanh Trong những nẻo luân hồi, Đức Phật dạy là chúng sanh rất là đau khổ. Tại sao chúng sanh đau khổ? Là tại vì chúng sanh vô minh. Tại sao chúng sanh vô minh? Tại vì chúng sanh không nhận thức. Tại vì sao chúng sanh không nhận thức? Tại vì chúng sanh không có tu, nên chúng sanh không được nhận thức. Từ không được nhận thức đó nên chúng sanh khổ. Tại sao nhận thức mà lại là không khổ? Là tại vì họ không được nhận thức nên họ mê lầm. Và từ cái mê lầm đó sanh ra cố hữu, cố chấp ở trong tâm, và móng lên tâm tham muốn, móng lên tâm sân hận, móng lên là tâm đố kỵ, móng lên là tâm kiêu cuồng, xỉm hại, vân vân, tạo thành cái dòng nghiệp. Và Đức Phật dạy rằng ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, tác ý là nghiệp. Vậy thì mỗi khi ý chúng ta vọng động lên, tạo thành một cái nguồn nghiệp chướng rất là lớn đối với mình. Và chính cái nghiệp mà vọng động này nó chướng đạo mình rất là lớn mà mình không biết. Nó chướng đạo có nghĩa là con đường đạo mà ai muốn thành Phật, nó chướng là nó ngăn cản mình không muốn cho mình thành Phật. Mà ai muốn thành Bồ Tát, nó ngăn cản cho mình không được thành Bồ Tát. Ai mà không muốn mình thành thánh nhân mà nó ngăn cản mình không cho mình thành thánh nhân. Từ cái chỗ ý của chúng ta gây tạo ra. Nên ở trong kinh Pháp Cú phẩm song yếu, phẩm số 1, Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ theo sau, như bánh xe theo chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý trong sạch thì an lạc theo sau, như bóng không rời hình. Như vậy thì đối với chúng sanh vô minh, luôn luôn lúc nào cũng vọng động và cố chấp, nên quả báo đi vào các cảnh giới vọng động và cố chấp. Quả báo cảnh giới vọng động và cố chấp thì cảnh giới đó nó bức hại chúng sanh, làm chúng sanh đau khổ cảnh giới. Và cảnh giới đó do tâm cố chấp nên chúng sanh ở đó rất đau khổ đối với tâm mình. Đó là nơi tam đồ khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu tâm chúng sanh có nhận thức thì chúng sanh bớt vọng động. Mà bớt vọng động thì trong nhà Phật gọi đó là thiền, ngã tâm thiền. Như vậy mỗi khi chúng sanh được cái tâm thiền đó thì chúng sanh sanh về cái cảnh giới cao hơn cảnh giới cõi dục. Cảnh giới cõi dục là cảnh giới của vọng động. Cảnh giới của vọng động mà có phước thì sanh về cõi trời dục giới. Còn cảnh giới vọng động không có phước thì sanh vào cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Còn nếu mà vọng động mà có phước thì sanh về cõi trời, như cõi trời dục giới thôi. Nhưng mà có thiền là bớt đi cái vọng động và có phước, sanh về cõi sắc. Và nếu có định tâm thì sanh về cõi vô sắc. Như vậy thì một người mà bớt cái phần vô minh, có nghĩa là bớt phần tâm tối, thì người đó không có vọng động, tức là tâm giữ thiền và tâm giữ định của tâm mình. Nên là mỗi khi tâm có thiền thì không còn phiền não phát sanh. Mỗi khi là tâm mà chúng ta định được thì không có cái gì mà có thể chúng ta không làm được. Mỗi khi là chúng ta có tu thì chúng ta an nhiên, chúng ta tự tại. Đó là cái nguyên nhân trong tất cả các nguyên nhân mà tu tập. Do đó mà các cái pháp Đức Phật thuyết 84.000 pháp, có nghĩa là vô lượng vô số những pháp môn. Nhưng ở trong đó đời nay thì chúng ta thọ những cái pháp môn căn bản, có nghĩa là tu thiền hoặc là tu tịnh, hoặc là chúng ta tu kết hợp tất cả các pháp môn trên bước đường nhân quả. Để đi đến tâm bớt vọng động, phước báo được tăng trưởng, công đức được tăng trưởng, và sống trong cái cảnh khổ mà chúng ta không có khổ. Sống trong cảnh tan hoại nhưng tâm chúng ta không bị biến dịch. Sống cảnh sanh già bệnh chết, ưu bi khổ não, nhưng chúng ta sanh già bệnh chết không ưu, không bi, không khổ, không não. Sau khi chết đi, sự hướng tâm của chúng ta về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà. Chúng ta hướng tâm về Niết Bàn Đại Định, chúng ta là hướng tâm về những quả vị thánh nhân trên bước đường giác ngộ. Như Đức Phật trong Phật học giáo khoa thư, Phật là gì? Phật là giác giả, tức là một người giác ngộ thì gọi là Phật. Chúng ta là Phật tử, là con Phật, thì chúng ta đang đi trên con đường giác ngộ. Mà người đang đi trên con đường giác ngộ thì người đó phải bớt vọng động thì mới giác ngộ được. Còn vọng động thì không có giác ngộ được. Tức là người phải có cái tâm thiền. Đó, người này á phải có cái tâm tịnh. Người này phải có cái tâm tu. Đó, ba cái đó. Và ở tại thế gian này, nếu người nào giữ được cái tâm thiền á, thì người này không bị phiền não, tức là không bị phiền. Người nào có tâm tịnh á, thì cái tâm của người này không bị căng thẳng, tức là stress, không bị trầm cảm, tức là nhũng tâm, tức cái bệnh để nó đi đến hủy diệt tâm mình, thì người đó có tâm tịnh. Người nào có tâm tu, tức là biết kết hợp tất cả các pháp môn dựa trên quá trình nhân quả, thì người này được tự tại. Mà quý vị biết là ở kinh Kim Cang Bát Nhã, nhất là 260 chữ của Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, nói rằng là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Có nghĩa là một cái vị thường thường á, người ta quán gì? Quán tiền, quán bạc, quán danh, quán lợi, quán tình, rồi đi đến quán gà, hết biết đường biết xá gì chân. Trong nhà Phật gọi là triền cái, che tâm mình chân này. Nhưng mà đằng này quán cái tự tại. Tại sao ta quán tự tại? Tại vì ta sáng suốt ta mới quán cái tự tại. Còn không sáng suốt quán tiền, quán danh, quán lợi, quán tình, rồi tới quán gà luôn, rồi hết biết đường biết xá, chân vô một cái gọi là mê luôn, gọi là si mê đó. Bây giờ người ta có trí tuệ, người ta hết cái si mê đó, nên ta quán cái tự tại. Mà làm gì quán được tự tại? Đó là tu. Không có gì, ta tu thì giống như là trong nhà Phật, cánh trăng nó bàn bạc ở trên bầu trời á, thì những cái lớp mây nó che, chúng ta không nhìn thấy mặt trăng. Mặt trăng đó trong nhà Phật dụ như trí tuệ tất cả các chúng sanh. Như vậy thì cánh mây nó che cái mặt trăng này. Bây giờ chúng ta dẹt cánh mây. Vậy dẹt cánh mây á, đâu phải lấy tay dẹt không? Nhầm khi ta lấy máy người ta dẹt, nhầm khi á là người ta lấy hơi người ta dẹt, nhầm khi á là người ta chiếu tia laser, chiếu tia hồng ngoại, tia tử ngoại, chiếu mặt trời vô dẹt tan mây. Mặt trời lên là hết bóng mù sướng, vân vân. Như vậy là kết hợp các cái công hạnh tu hành để người ta dẹt lớp mây mù đen tối ở trong tâm ta của ta. Như vậy thì muốn đi đến tự tại phải có tu, muốn hết phiền não á phải có tâm thiền, muốn cái tâm mình không bị căng thẳng, bị hủy diệt rốt cái tâm mình á, tức là phá hủy cái tâm mình, thì á là chúng ta phải có tịnh. Nên thầy Thiện Sưng á thì cũng hay vui giảng vui, nên lại đến đây không lẽ mình giảng buồn, phải không? Thì nó không hợp. Do đó đến nay là chiều nay thì mình cũng giảng vui luôn, quý vị. Do đó mà thầy mới giảng một cái đề tài chia sẻ vào chiều nay. Hồi nãy thầy Thiện Sưng hỏi chiều nay thầy giảng gì, đã thôi lên biết gì giảng đó à. Vậy đó thì khỏi hỏi luôn, coi như lên biết gì giảng đó, bị chắc ăn chứ còn gì không biết sao giảng. Nên thầy Thiện Sưng hỏi thầy chiều nay giảng gì là biết gì giảng đó. Nên chiều nay chúng ta trao đổi nhau đề tài cũng vui vui, không có gì. Đề tài là tên dài chút xíu, mấy vị gắng nhớ chút hỏi lại tặng quà đó. Chúng ta trao đổi với nhau đề tài được mang tên thiền khỏi phiền, tịnh không bệnh, tu ngao du tự tại A Di Đà Phật. Quý vị biết á, là cảnh giới của thiền là cảnh giới của cõi trời đó, quả báo của thiền á. Thiền là trạng thái lặng lặng của nội tâm, tâm lặng lặng chứ không phải tướng lặng lặng. Có những người á, quý vị tướng bên ngoài đeo cả chục sâu chuỗi lặng câm mà, nhưng mà trong lòng nghiến răng ở trong á, hãy đó đi nghe, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hãy để đi, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy. Giống hệt như là con mèo với con chuột vậy. Trong cái phim cartoon, phim gì, phim mày mèo chuột Tom và Jerry phải không? Đó, thua rồi giận lên, hãy đợi đấy. Thì bình đó cũng vậy quý vị, thiền là trạng thái lẳng lặng của tâm, chứ không phải lẳng lặng của tướng mà tâm nó vọng động. Có những người tướng bên ngoài ngồi chết lặng, không nhúc nhích, nhưng mà tâm trong này nó động lắm. Nên ta nói là đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Nên mình có đợt sóng ngầm ghê gớm lắm quý vị, ở trong tâm mình á, luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ hết á. Và các nhà tâm lý học, các nhà nói rằng cái bệnh lớn nhất của chúng sanh, bệnh lớn nhất con người là cái bệnh suy nghĩ. Nó thành bệnh luôn rồi, tại suy nghĩ riết nó căng thần kinh dữ lắm. Nó trở thành bệnh, bệnh có nghĩa là gì? Là nó hủy diệt cái mà thực thể chứa nó. Cái thân mình bị bệnh là hủy diệt cái thân, tâm bị bệnh là hủy diệt cái tâm của mình. Nên tâm mình, tâm này nói tiếp tâm kia nói tiếp tâm nọ, nó vọng động lên liên tục, khởi từ trong tâm mình, đó là khởi. Khởi nó nhiều cái khởi, từ trong nội tâm khởi, y tha khởi, từ phía bên ngoài khởi, từ trong nội hàm tâm mình khởi lên. Mà kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Mà con người sống khổ do gì? Do nghiệp. Tại sao chúng ta làm nô lệ bởi nghiệp? Nếu không có nghiệp thì lấy gì làm ta khổ? Nghiệp mà chúng ta đau khổ đó là nghiệp quả của cái ác, làm cho chúng ta đau khổ, đó gọi là nghiệp quả. Còn mà chúng ta đang gieo ngày hôm nay gọi là nghiệp nhân. Tất cả dòng nghiệp của con người mà mình gieo á, thì từ do ý mà sanh hết á. Tại Đức Phật dạy ý dẫn đầu các pháp mà. Mà ý sanh ra là gọi là tâm vọng. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm, tâm trơn và tâm vọng. Thì cái ý mà sanh ra đó là tâm vọng đấy. Tâm vọng tạo nên thành dòng nghiệp của thân. Từ dòng nghiệp của ý, từ cái dòng nghiệp của ý nó sanh ra dòng nghiệp của khẩu, dòng nghiệp của thân. Và chính dòng nghiệp này tạo thành nguồn năng lượng của nghiệp, nên nó có một sức mạnh, nó đi theo mình, nó dẫn mình như là nó dẫn mũi con trâu vậy đi đó. Rồi nó quay lại, nó đập ngược lại mình, là chính dòng nghiệp mình gây tạo ra đó. Như vậy là muốn cắt đứt dòng nghiệp này thì phải cắt đứt cái nguyên nhân gây nghiệp. Mà trong kinh niệm Phật Ba La Mật là một trong bốn bài kinh Đức Phật thuyết về tịnh độ. Kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh niệm Phật Ba La Mật. Như vậy thì trong cái bài kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có nói cái bài chú gọi là chú giảng sanh. Bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản nhất, đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Mà chúng ta không hiểu á, nhầm khi chúng ta đọc chú coi chừng bị người ta chửi. Nam mô A Di Đà Phật, dạ tha dạ dạ điện tha di đô tỳ di đà đà ma tỳ đó, đó là bài chú giảng sanh đó quý vị. Thực ra bài chú giảng sanh là một cái bài chú bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, có nghĩa là bài chú đó tụng lên để nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là căn cơ, là nền tảng để chúng ta sanh về tất cả các cảnh độ chư Phật quốc độ. Mà người ta nghĩ là bài chú giảng sanh là chúng ta tụng lên ta được giảng sanh. Không phải vậy. Mà bài chú giảng sanh này để chúng ta tịnh nghiệp. Nên chú đó, chú ghét cái chú kia mà không dám chửi, chửi sẽ bị tội. Do đó ông đi ngang nhà ông tụng bài chú giảng sanh. Nam mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Dạ Điệt Dạ Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đà Tức Nam Bà Tì A Di Rì Đà Thì Ca Lan Đế A Di Rì Đà Thì Ca Lan Đa. Ở trong đầu nghĩ đó, tôi tụng cứu giảng sanh cho ông giảng sanh chơi. Nào, ta đang á, là sống ngon lành, nhưng gặp ông kia cái là tụng chú giảng sanh nha, để cho ông giảng sanh chơi nha. Nào, thấy không? Do đó chù người ta không dám chù, nhưng tụng chú giảng sanh gì đó ai nghe giảng vậy thôi à. Nào, cái gì
Như vậy thì bài chú giảng sanh nó không có công năng đó, không có công năng giết người, mà bài chú giảng sanh nó làm tịnh cái tâm của mình, tịnh tam nghiệp mình lại. Do đó cái gốc gây nghiệp của mình được thanh tịnh. Nên người nào mà vọng động tâm tư dữ quá, gặp đẹp mê đẹp, gặp danh mê danh, gặp lợi mê lệ, gặp cái gì mê đó, cái gì người ta tụng bài chú giảng sanh, nên cho mấy cái mê đó nó giảng sanh luôn. Có nghĩa là nó giác ngộ nên nó tịnh được tam nghiệp. Nên ta đi vô trước cổng chùa đó, ta có cái bài chú tịnh tam nghiệp chân ngôn á: án ta phạ bà phạ trực đà, ta phạ đặc mã ta phạ bà phạ trực độ hám đó. Có nghĩa là tịnh tam nghiệp là ba cái gây ra dòng năng lực để dẫn ta đi sanh tử luân hồi, thân khẩu ý ta tịnh, tịnh tam nghiệp đi. Do đó mà cái tâm mình nó vọng động lên đó, trở thành cái phiền não trong tâm mình đó. Từ những cái phiền não trong tâm mình nó gây ra dòng nghiệp chướng dẫn dắt ta đi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sanh tử luân hồi. Khi mà ta tịnh nghiệp này lại nên từ đó ta giữ được cái tâm mình mà không phát khởi lên, nó lẳng lặng trước hoàn cảnh, nó lẳng lặng trước nội tâm của nghiệp chướng, nó lẳng lặng là trước sự thay đổi vô thường của thế gian, nó lẳng lặng trước cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, nó lẳng lặng trước người ta phản bội mình, nó lẳng lặng trước người ta chửi mình, nó lẳng lặng trước chồng quậy, con quậy, vợ quậy, mà nó lẳng lặng thì cái đó mới lẳng lặng, chứ không phải ngồi góc tường nó lẳng lặng. Phải vô trong cái lưu úp lại nó lẳng lặng, gọi là thiền, thiền lưu, là vô úp lưu úp lại cho nó đừng có nhúc nhích, gọi là thiền. Thiền chối, mướn người ta chối tay chối chân mình lại đừng nhúc nhích, gọi là thiền. Không có thiền đó, mà chỉ có thiền là lẳng lặng nội tâm trước tất cả hoàn cảnh gây cho mình động tâm, thì người đó gọi là thiền. Như vậy thì mình coi cái nguyên nhân nào gây ra tất cả cái nghiệp chướng quan gia, mình nó tu chân cái nguyên nhân đó, tức là từ ý mình sanh ra, phải không? Do đó mà thiền là bao giờ cũng làm cho cái ý chúng ta không khởi lên, không móng tâm khởi lên. Nếu mà nó móng tâm khởi lên á, ta buông bỏ. Còn á, nó mới manh nha thôi, nha quý vị, chúng ta là thả nó đi, hay gọi là thiền. Vắng lặng, tịch tịch, lặng lặng. Quý vị làm phước một đời á, chưa chắc sanh gì được cõi trời. Quý vị chỉ cần á, là tập thiền vậy thôi quý vị, quý vị được về cõi trời đấy. Tại vì tâm á, dẫn đầu các pháp, nên tâm mình thiền nó sẽ dẫn mình đi sanh về cảnh giới. Còn ta làm phước thì chính chúng ta sanh ra cảnh giới nào thì cái phước đó nó mới trang nghiêm cảnh giới đó. Còn cái tâm á, nó mới quyết định sanh cảnh giới. Tại tâm dẫn đầu mà, phước đằng đuôi, đi ra đuôi. Nên tu bắt từ trong tâm ta tu ra. Thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm. Cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Thiền có nhiều thiền khác nhau, nhiều dòng thiền khác nhau, nhưng chung quy lại là cái ý chúng ta không khởi lên, buông bỏ, để tâm đừng vọng động, tịch tịch lắng lặng. Thiền có thiền nguyên thủy nè, có nhiều dòng thiền: tỳ ni, la nô chi, vô ngôn thông, thảo đường nè, thiền phái trúc lâm yên tự nè, thiền trúc thánh nè, thiền tào động nè, vân vân, nhiều dòng thiền khác nhau, nhưng chung quy lại thiền tối thượng thừa nè, thiền kháng thoại đầu nè, vân vân, nhiều dòng thiền khác nhau, nhưng chung quy lại thì cái ý chúng ta không khởi, nguyên nhân gây nghiệp nó không có, quá giải từ trong đó. Như vậy thì muốn quá giải từ trong đó thì chúng ta phải biết cái ý mình nó là như thế nào, nhìn vào trong tâm như thế nào. Ví dụ trong tâm mình á khởi lên mà cứ nhìn bên ngoài không thì làm sao mà mình buông được cái tâm khởi lên. Nên khi thiền ta quay lại mình thì người ta gọi đó là chiếu hồi quang phản chiếu, nhìn lại chính tâm mình, biết nó vui, biết nó buồn, biết nó hờn, biết nó giận, biết nó ghét, biết nó ghen. Thì buồn, vui, hờn, giận, ghét, ghen tự nhiên nó mất. Mà quan sát với trong tâm mình, kiểm soát điều đó Đức Phật dạy đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi là chỗ nào? Là đang đi biết tâm mình đang đi, đứng biết tâm mình đang đứng, ngồi biết tâm mình đang ngồi, nằm biết tâm mình đang nằm. Cái đó là sự kiểm soát, là bước đầu tiên vào thiền ý thức tỉnh giác. Nên người tu tập trong đi đứng nằm ngồi đều có ý thức tỉnh giác đó, thấy tâm mình liền mà không cần thấy mặt của người khác. Còn mình tu thấy mặt của người khác, thấy tướng người khác, thấy ghét mà quên tâm mình thấy ghét. Cái tâm mình thấy ghét, tâm giận nó ghét lắm, thấy ghét lắm. Đó, tâm sân thấy ghét lắm, tâm hờn, tâm ghen, tâm tức thấy ghét lắm, mà mình không thấy cái tâm mình nó ghét. Nhưng mà thấy cái mặt của người gây cho mình cái tâm ghét đó, mình ghét cái mặt, cái tướng của người ta. Nên nhìn ra bên ngoài không, đâu có nhìn lại đâu, đâu có hồi quang phản chiếu đâu. Mới vậy mà gọi đèn pin phản chiếu không. Đó, gọi đèn thấy người ta sai gì bắt đầu lên mét thầy chủ trì nha. À, thấy ta sai việc đầu đi nói nhỏ nhỏ nhỏ, kéo giờ nghỉ kéo ra gốc rồi nó bắt đầu xù xì nha. Rồi xù xì qua lợi nhau lo phát thanh như phóng hết trơn. Thâu âm sáng tới giờ nó nghẹt trong ngực trong bụng, nó bắt đầu phóng ngược ra. Thì thấy không? Như vậy là mình nhìn ta không, mình có tu gì đâu. Tu là nhìn lại cái ý của mình đó, để tịnh ở trong tâm cái ý của mình. Mình tịnh ngược lại trong tâm đó. Nên người niệm Phật mà ta quay lại tâm mình niệm Phật đó, có gì người này niệm Phật number one tuyệt vời luôn. Còn á, mà cái người niệm Phật mà cầu giảng sanh, cái người mà chúng ta niệm Phật mà ông ta không biết gì tới tâm mình chân á, chúng ta niệm Phật tính đâu, ông ta niệm Phật cái được nó đắc thành Phật. Mà Đức Phật dạy là niệm Phật là niệm cho cái tâm mình á. Ví dụ Đức Phật nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 6 là 49-48 lời nguyện Đức Phật A Di Đà, 18-19-20 niệm Phật từ 1 niệm tới 10 niệm. Kinh A Di Đà niệm Phật từ 1 ngày đến 7 ngày. Tâm không tán loạn là niệm Phật để đi đến cái tâm mà, chứ đâu phải mình niệm Phật để đi đến Tây Phương. Nhưng mà niệm Phật đi đến tâm đó thì được tới Tây Phương. À, quý vị là nghiên cứu chỗ này nha. Niệm Phật đi đến cái tâm đó thì được sanh về Tây Phương, tại vì tâm nó dẫn đầu các pháp. Còn mình không biết, mình niệm Phật mình cầu giảng sanh Tây Phương mà quên đi cái tâm mình, cuối cùng không được giảng sanh. Là tại vì cái tâm dẫn đầu các pháp, không chịu tu tâm mà tu cầu giảng sanh, không sao giảng sanh được. Nam mô Di Phật, xin Đức Phật Đà phóng quang tiếp dẫn về con về Tây Phương Cực Lạc. Xong thấy chồng con ghét dễ sợ. Cho con về Tây Phương. Cái tâm mình còn ghét còn thương đó, sao về Tây Phương nổi. Lúc đó mới Tây Ninh nè. Nếu mà xa lắm cũng Tây Tạng, chứ không tới Tây Phương nổi. Như vậy thì niệm Phật để đi đến cái tâm nhất tâm bất loạn, là tâm an trú trong chánh niệm, trong tâm thiền định đó đó. Niệm Phật đi đến tâm đó đó thì cái tâm đó nó dẫn mình đi giảng sanh. Đức Phật phóng quang dẫn mình đi giảng sanh, chứ không phải mình niệm Phật mà cầu giảng sanh. Nên có một số quý vị mà chưa thẩm thấu cái chỗ này, nên mình niệm Phật mình cầu giảng sanh nên tâm mình bị vọng động. Nên đạo tràng niệm Phật mà cầu giảng sanh á thường hay nhốn nháo dữ lắm. Cho đĩa ăn cái thôi dành thời không. Nhưng mà nếu người ta niệm Phật để đi đến cái tâm mình không vọng động để được giảng sanh, thì cái đó là niệm Phật với tâm thiền đấy. Nhìn thấy không? Niệm Phật ta với tâm thiền, mà tâm thiền luôn luôn lúc nào mình thấy móng lên gì mình buông cái đó. Như vậy ta cho đĩa mình thấy mình tham, mình lấn người ta, phải vậy mình dừng lại quý vị. Mình dừng lại phát từng người get like đâu đó đàng hoàng. Get like là sắp hàng đó, tại vì thầy mới đi trên châu Âu về nên nói tiếng Anh nó quen. Nên quý vị nãy thấy không, thầy nói là cái gì tốt là number one, còn sắp hàng là get like ở đâu đó đàng hoàng, nên nói tiếng Anh nó quen rồi, giờ phải đổi lên thời gian mới quen tiếng Việt được. Nên, quên. Nhưng mà qua bển nói anh nó không hiểu mình nói gì đâu. Không có gì. Nói đi mà mấy tháng về cái tay nó mỏi dữ lắm, phải tập thể dục. Biết sao? Mình vừa nói mình quơ. Quơ nó mới hiểu chứ không quơ đâu có hiểu. Do đó quơ cái nó mỏi tay vậy lắm. Người ta động từ tu bi, mình động từ tu quơ. Vô là mình quơ miết nó cho nó hiểu. Chứ nói tiếng Anh mà người Anh nó hiểu là nói bình thường, cái đó là người bình thường, người tầm thường dữ lắm. Nói tiếng Anh mà cả người Anh nó không hiểu, cái đó mới gọi là nói tiếng Anh. Chứ còn nói tiếng Anh nó hiểu đâu có nhầm gì đâu. Đó là chuyện bình thường phải không? Nên lâu lâu cũng có một câu tiếng Anh quý vị thông cảm, tại mà mới đi châu Âu về nên nó lọt còn sót lại mấy câu vậy đó. Nên tâm mình thiền Nghe không quý vị, là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Như vậy á, thì ví dụ như mình thiền có chút lâm, thiền buông bỏ, mình tập cái thôi, buông bỏ, thấy tâm mình khởi lên buông, thấy tâm mình khởi lên buông, nhưng mà phải thấy tâm mình nha, đừng có thấy tướng người ta. Còn mình tu thấy tướng người ta cỡ như tiêu tiêu rồi, tu ngoài rồi, tu đó tu ngoài 80, nhìn thấy tướng người ta mà chê khen rồi đó, tu ngoài 80, không đắc đâu 8. Còn mà nhìn thấy cái tâm mình mà sửa mà buông đó, thiền trúc lâm yên tử, biết vọng không theo. Hòa Thượng Từ dạy đó là biết vọng rồi buông. Vọng tức là khởi tâm vui buồn hờn giận ghét ghen, buông nó dùm cái đi. Rồi buông ra đi thì pháp đó gọi là pháp xả đấy. Pháp xả là buông từ trong tâm mình buông ra, nó có chẳng mà buông ra đi, xả nó bỏ, nó buông nó ra đi. Nên á, mà ai nhìn người này nhìn người kia thấy chê ha, chê người này chê người kia đó, mình nhắc đó không phải đâu 80, đó là tu ngoài đó. Tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma 80. Nên lợi đạo tràng mà khen khen chê nè, chê này chê kia này nọ, tâm á vọng động bên ngoài, tức là người này là còn thiên về sắc tướng. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã: nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là người á thấy sắc mà tìm Phật, thấy âm thanh, nghe âm thanh mà tầm Phật, người đó không phải hành đạo Phật, không thể thấy Phật. Phật là gì? Là giác giả tánh giác, không hình không tướng, có đâu mà mê sắc son lội rửa bên ngoài. Dạ, như vậy quý vị, cái đó là cái phương tiện để chúng ta tu tập thôi. Cái gốc là đi đến cái tâm, nên niệm Phật cũng là phương tiện. Cái gốc đi đến nhất tâm bất loạn là tâm thiền định đó. Mà tâm thiền định là tâm tâm tiến bộ, cái tâm tiến hóa. Tâm tiến bộ á, là tâm ít dao động. Còn cái tâm á, mà thối bộ, tức là cái tâm không có tiến bộ, vô minh á, tâm nó động dữ lắm. Nên á, ai vô minh biết liền, đi ngang thúc chỏ cái nổi sân lên rầm rầm, biết vô minh dữ lắm. Phiền não sân còn đầy. Nhưng mình thử coi. Làm Bồ Tát nghịch hạnh đi, làm Đề Bà Đạt Đa đi, đi ngang thúc chỏ cái thử cái tu hành hạnh tới đâu, phải không? Nhưng mà nhớ thúc người nào nhỏ nhỏ con chút nha, lớn con quýnh mình chết à. Không? Nên không còn cơ hội để thúc người khác à nha. Do đó mà tâm càng vắng lặng á quý vị, là mình biết mình tiến hóa mặt tâm linh. Còn tâm mình không có vắng không lặng đó, là mình biết mình đang ở một cái thấp thoải lắm. Tức nhiên là về nhận thức của tâm linh đó, mình đang ở cõi rất thấp. Nên khi chết đi cái tướng này, mình về cõi rất thấp. Mà mình có muốn mình về cõi thấp không? Tu phải tu trên lầu chứ tu cao chứ, phải không? Mà mình muốn về cõi thấp đâu. Bây giờ ở bên ta muốn về cõi cao thì tâm mình bớt đi vọng động, đó là thiền. Nên thiền biết vọng không theo, buông. Thiền nguyên thủy á, là các pháp y như nó là, có sao để vậy đừng khởi gì hết á. Có sao để vậy là sao? Thấy đẹp biết đẹp, thấy xấu biết xấu, nhưng không có phiền não vui buồn hờn giận trong đẹp xấu. Cái đó gọi là thiền nguyên thủy á. Các pháp y như nó là. Còn chúng sanh, các pháp nghĩ như nó là. Nghĩ như nó là sao? Qua ý nghĩ của mình mới đánh giá nó. Không qua ý nghĩ, thấy biết đẹp thôi, đừng có đánh giá gì hết trơn á. Khi mình đánh giá, đánh hẹ hồi là phiền não nó nổi lên liền à. Thấy đẹp không? Đẹp. Thích không? Không. Thấy xấu không? Xấu. Ghét không? Không. Các pháp y như nó là. Diễn viên điện ảnh đẹp không? Đẹp. Ái mộ không? Không. Bình thường. Đây tâm bình thường là đạo nè. Chư tổ dạy tâm bình thường là đạo. Thấy đẹp biết không? Biết sao không biết? Tu lẽ không biết. Ôi ơi vậy mà bữa trước á, ở chùa có cái đám thì mấy cô Phật tử lại nấu. Cái thầy hỏi cô chúng trưởng á, bữa nay nấu ăn có mặn có lạc gì không? Tu rồi thầy ơi, không có mà không có biết mặn lạc gì chân. Tu rồi là mô Phật, tu sao mà nó ngu ra vậy? Tự nhiên tu hết biết mặn lạc vậy chứ, kỳ vậy. Người ta tu càng ngày càng trí tuệ thông minh, càng ngày càng biết nhiều, tu trở về tánh biết của mình, trí tuệ lên, tu hết biết đường biết xá vậy chứ, tu không biết mặn lạc vậy chứ. Đó có gì ý nói mình tu cao mà không nói đó. Đó có gì nói là có biết mặn lạc không? Tu hết biết mặn lạc vậy chứ, ý nói mình tu cao sao mà không biết, biết mà nói dốc. cái mặn lạc sao không biết, mặn vô quéo lưỡi luôn sao không biết. Nhưng mà người ta không có buồn khi ăn mặn, không có vui khi ăn ngon, tâm ta không nương chiều theo món ngon vật lạ hay món dở món hay, nhưng đánh giá nó, biết nó ngon, biết nó dở, biết nó mặn nó lạc mình biết hết đó quý vị. Nhưng mà tâm của mình không có đánh giá nữa. Tại sao? Tại vì người ta các pháp y như nó là, có làm sao để vậy à? Quý vị có làm sao để vậy được không? Hay là bươi nó lên? Mình đâu có chịu, có làm sao để vậy đâu, bươi nó lên. Gặp cái rồi nó ức trong lòng nè, chịu không nổi. Bảy lại đây tám nói này với bảy nghe này, bảy thề với tám nha, nói mà không có được nói cho ai nghe, thề nghe, không thề về không nói. Bắt đầu á là bảy chạy theo lần tám, nói với tám, bảy thề với tám, với tám thấy không, đâu có chịu để yên đâu, mình phải bới nó lên. Bới lên sao? Bắt đầu bới lên rồi nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu, nói thiêu dệt, bới lên, bới lên, bới lên, rồi phiền não cả một cái khu vực luôn. Giống hệt như á, mà trong một cái hồ nước trong, mình thảy một cái lọ mực xuống, nó lan ra, nó lan ra, cái gì đen nó lan ra, còn cái gì sạch nó không có lan. Nó lan mình không thấy chứ không phải là không lan. Còn đen nó lan mình thấy, còn sạch nó lan mình không thấy. Nên người ta nói nó không lan, chứ thật ra sạch nó cũng lan, mà đen nó cũng lan, làm xấu nó cũng lan, làm tốt nó cũng lan. Nhưng mà làm xấu người ta thấy liền, nhưng làm tốt người ta không thấy. Nên mỗi khi mình làm tốt cái gì người ta không thấy, nhìn làm xấu người ta chê cái gì mình cười. Mình làm mực thì nó lan người ta thấy dễ rồi, còn là không phải mực mà nước trắng nè, mình nó lan người ta đâu có thấy. Do đó mình nước trắng nhiều lắm, tại vì người ta không thấy, nên mực mới nhỏ xuống một cái rồi đồn từ sống trên tới sống dưới. Quý vị thấy không? Như vậy thì những cái lời đồn đại của người ta, quý vị đừng có bận tâm, đó là thị phi đó quý vị. Mình biết mình hơn ai hết. Cái lời người ta đồn có nghĩa là người ta biết mình, mà người ta biết mình bằng mình không? Người ta biết mình không có bằng mình. Nên mỗi khi người ta đồn đại thị phi, người ta nói xấu mình á quý vị, mình cười. Hỏi sao cười? Nó biết không hết. Hên quá. Nó biết không hết, nó biết hết chắc lại người ta luôn. Phải không? Nên mỗi khi ai nói xấu mình cười. Biết không hết nên nói không hết, nói không hết nó tha cho nhiều thứ lắm. Do đó đừng có hờn, đừng có trách nó. Phải không? Nó đâu biết mình bằng mình đâu. Như vậy thì chúng ta không buồn, không giận, không khởi lên tâm oán hận những người nói xấu mình, thiền đó thì nó khỏi gì, khỏi phiền, đúng không? Là phiền não. Ai giữ được tâm tĩnh lặng là đâu có phiền não đâu. Không, cái gì phiền não là vui buồn hờn giận ghét ghen làm cho tâm ta vọng động. Như nước này gặp sóng nè, sóng nước á thì bùng nó trào lên. Khi nước mà không có sóng á thì nó lặn xuống, nhìn thấy đáy trong suốt, lục thông, xuyên thấu, thẩm thấu, tỉnh giác. Nên thiền thông minh lắm. Cái người nào mà giữ được tâm tĩnh lặng, người đó thông minh, nhớ dai. Người nào giữ được tâm tĩnh lặng, không có gì, ít gieo nghiệp. Tại nghiệp từ trong tâm mình ra, nên tâm mình tĩnh lặng, cơ hội của các nghiệp ác nó không có. Nên người nào giữ được tâm tĩnh lặng, không có gì, người đó có đức độ cao, trời người tán thán, đức trọng quỷ thần kinh. Nên người nào mà tu với tâm tĩnh lặng, thế giới quan xung quanh hướng về mình ngưỡng mộ. Người nào tu tâm tĩnh lặng thì người đó sáng suốt, quyết định không sai lầm, bớt vô minh. Người nào tu tâm tĩnh lặng, người đó có công đức. Tại vì những cái tâm phiền não đó làm ta mất đi cái công đức của mình. Người nào tâm tĩnh lặng người đó có công đức. Người nào tu tâm tĩnh lặng người đó có mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Các từng trời phóng quang gia hộ. Tại vì tâm đó là tâm của chư Phật, chư Bồ Tát, tâm của chư Thiên, nên cùng thể với các ngài được chiêu cảm trong thể đó, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nên tịch tịch lãng lặng đi đến vắng lặng. Nên về người ta tập thiền, có làm sao để vậy, gọi là các pháp y như nó là. Nó có sao để vậy à? Chứ đừng có nghĩ qua cái tư tưởng của mình đánh giá đẹp xấu khen chê. Các pháp nghĩ như nó là chúng sanh, các pháp y như nó là chúng ta quay về với tâm Phật. Biết vọng không theo, thấy nó khởi lên buông, thấy nó khởi lên buông, thấy nó khởi lên buông. Phải thấy chính cái tâm mình. Người thấy cái tâm mình mà tu tập, có cái gì người này tu nhanh lắm, gọi là tu trực chỉ đó. Thấy thẳng tâm mình mà buông liền tại chỗ đó. Đừng để nó lộ ra ngoài tướng, gọi là thô. Cái tâm sân mà nó nhập vô mình rồi đó, có gì nó lộ ra ngoài tướng nó thô lắm. Khi mà tâm sân nó mới manh nha trong tâm á, mình buông nó đi thì nó không có cơ hội lộ ra ngoài tướng. Tâm sân lộ ra ngoài tướng, mất oai nghi và tế hạnh. Phiền não lộ ra ngoài tướng phần thô, mất oai nghi và tế hạnh. Do đó phiền não khởi trong tâm mình mới khởi lên ta buông. Người đó có ý thức tỉnh giác. Nên mỗi khi nói chuyện với người khác, mỗi khi đi đâu đó, mỗi khi tiếp xúc với ai đó, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, tâm ta trở nên tĩnh lặng. Tuyệt tuyệt vời vời, gọi là tuyệt vời. Người này không có phiền, nên chúng ta gọi là thiền không phiền. Tại sao chúng ta phiền? Tại vì chúng ta không có thiền. Do đó mình thấy người nào phiền não nhiều quá, biết người đó không có tâm thiền vậy chứ. Nói tu mà không có tu. Ta tu là đi đến tâm tĩnh lặng đó, mà người đó không có tu tâm tĩnh lặng, tu tướng không à. Đi chùa dữ lắm, đạo tràng nào cũng vô chứ. Tụng kinh đó là ép cái ô bạc lương muốn bể luôn. Đeo chuỗi á, đi muốn không nổi luôn, nó đeo nhiều sâu á. Mặc áo ủi mạng rùi đậu lên nó chợt chợt chân. Nè, tướng bên ngoài không mà có gì. Mà ai đụng tới cái coi chửi từ ở trên đó, không mà chửi dài xuống tới đất. Giận người này giận người kia, hờn mát, sân si. Không nhìn cái tâm mình để tu, không biết tâm mình là gì chứ nghe. Tính đâu tu là tụng kinh nhiều, tính đâu ăn chay nhiều ngày hơn người ta, tính đâu lần chuỗi nhiều ngày hơn người ta. Tất cả cái hình tướng đó là phương tiện để đi đến sửa tâm này thôi, chứ không phải là cái phương tiện là cái đắc đạo. Mà chính là cái tâm của mình chỉnh sửa được thì cái đó mới đắc đạo. Nên tại sao chúng ta phiền? Phiền sanh ra buồn, sanh ra sân, sanh ra giận, sanh ra tham. Do chúng ta không có thiền. Mà thiền sẽ rời khỏi cõi dục. Mà cõi dục là nguyên nhân của tất cả đau khổ, là ái dục, Đức Phật nói ở trong Kinh Tứ Diệu Đế. Nên người nào có tâm phiền vượt khỏi cõi dục, người nào có tâm thiền vượt khỏi cõi dục, hết phiền não, hết buồn phiền, oán giận, sầu thương. Mà muốn đi vào được tâm thiền á quý vị, phải có tâm sám hối nhiều lắm. Chúng ta lên sám hối hàng ngày với chư Phật, sám hối riêng, không phải sám hối chung nữa đâu. Không phải 14 với 30 tụng sám hối đâu. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp, Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác đại chi quyền thừa, chư vị Bồ Tát quy y tối thượng thừa Pháp Bồ Đề tâm bén lại. Đánh nó bèn lại cái ra ngoài mất dép. Bắt đầu nha. Con nhà ai mất dạy, ba má không biết dạy sẽ tới chùa ăn cắp đồ, nhầm đôi dép dâu bên Mỹ mới về mới mua. Giận run tay run chân mới sám hối, nãy ra chửi ông sùm vậy. Có gì thấy không? Tâm không có thiện. Nên khi mà tâm ta thiền, ta sám hối, mà không phải sám hối hình thức gì đâu, mà sám hối riêng á. Sám hối riêng là chúng ta phát lên tâm sám hối, có nghĩa là mình thấy cái lỗi lầm của mình, biết mình gieo nhiều lỗi lầm nghiệp chướng, tâm vọng động, sáu căn mê mờ, ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, rộng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con quỳ trước đấng giác ngộ, con quỳ trước thập phương chư Phật để ban cho con một tiềm lực tinh thần, ban cho con có đủ đức tin, ban cho con có đủ công hạnh tu hành để vượt qua những cái lỗi lầm tội lỗi trong cuộc đời. Mình nguyện đứng lên. Đức Phật dạy là có hai hạng người được bái lại. Thứ nhất là người không có tội lỗi. Thứ hai, người biết được tội lỗi sám hối mà vượt qua. Đời mà ai không lầm lỗi chứ. Nhưng một lần vấp ngã là một lần bớt dạy. Vấp ti đau nhưng ngại chi anh. Lần vấp ngã mình có kinh nghiệm, tuy nó đau nhưng đừng có ngại quý vị, bước lên đi tiếp đi. Cuộc đời này ngắn ngủi có bao lâu đâu, hãy bước lên đi tiếp. Dầu cho người ta ném đá, ném đá là giống hệt như lên Facebook mà bị comment vậy đó. Chịch chút xíu là chửi liền, là ném đá liền phải không? Dầu cho ai ném đá, ném đá vậy đứng lên đi tiếp, ai mà không có lỗi lầm, biết vậy đó. Nên mỗi khi sám hối mình nên sám hối riêng á, sám hối mình chứ bằng Phật thôi, mình với Phật. Nhỏ nhỏ nói phát lồ, Nam Mô Di Đà Phật, con lỡ rồi Phật ơi. Bắt đầu ha, nó lỡ từ ở trên trán, nó lỡ xuống tới gót chân nha. Vì lỡ cái này, lỡ kia, lỡ nọ, mỗi cần cái lỡ là cái lầm lỗi đó lỡ rồi. Mới thấy không? Bắt đầu hối hận lên sám hối, thì lần sau đừng có làm việc đó nữa. Cái gốc của sám hối là tự tâm của mình thấy lỗi lầm, quyết chí vượt qua lỗi lầm bằng nhiều cái phương pháp khác nhau của sám hối, gọi là phương tiện để sám hối mà thôi. Ai giữ được tâm tĩnh lặng đó có gì, tức là người đó tự tịnh kỳ ý. Nên tâm thiền là tâm vắng lặng. Người nào vắng lặng được, có gì một đạo tràng vắng lặng, một cảnh giới vắng lặng. Trong kinh có một cái đoạn kinh mà Đức Phật nói về ông Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc. Bữa đó có 1,250 vị tỳ kheo ngồi trong vườn trúc, ngồi thiền. Vua Ba Tư Nặc đi đến cúng dường đảnh lễ Phật. Ông đi vào trong cái vườn trúc đó, ông không nghe một tiếng động nào cả. Ông sợ quá, ông lui ngoài ra. Thì có thầy gác cửa ngoài đó là sao? Có 1,250 vị tỳ kheo mà tôi vô tôi đâu thấy ai đâu. Lạnh người quá à, vắng quá à, lặng quá à. Thì cái vị mà giữ cửa đó là ông nhìn kỹ đi, ông vô nhìn kỹ đi. Thì ông vô lần thứ hai, thấy từng dưới gốc trúc á, là trúc lâm đó, tịnh xá đó, từng gốc trúc có một vị mà không có một cái tiếng động nào cả. Thiền dữ dội, từ trong tâm không động, từ trong thân không động, nhập vào trong cảnh giới của thiền định. Còn mình lên ăn cơm một cái, quý vị ơi, nó nghe rớp 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 như là âm thanh đàn đá, rớp rớp rào rào, bóp bóp bọp bọp, cốc cốc ken ken, kẽn 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 kẽn. Lên ăn cơm á, thiền gì nổi mà thiền. Nghe thấy không? Ta làm gì phải tĩnh lặng, nhẹ nhẹ đâu, nó nhẹ nhẹ từ từ nổi răng mình nhai nó nghe cọc 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 cọc, mình không có thiền. Thấy tướng thô là ta biết tâm mình không có thiền. Nên ngày xưa có một cái cụ già, người cư sĩ đắc tam quả thánh đấy, A Na Hàm, phát tâm cúng dường các vị tỳ kheo, nhưng mà không ra xớt bát, để cái thức ăn trong nhà đó, ai vô lấy thức ăn á được á thì bà xớt bát cho, nhưng bà lấy cái chậu bông á bà để trên cái cửa nè, ai mở cửa ra không rớt chậu bông thì mới được xớt bát, còn mở cửa ra rớt chậu bông á thì xin mời đi ra khỏi nhà không xớt. Vậy mà có vị mở cửa ra không rớt chậu bông để trên cái cửa của vị, nó lung lơ vậy mà không rớt. Người ta thiền tâm á, cái tướng hiện ra bên ngoài, ta nhẹ nhàng ta đẩy cửa đi vào mà không rớt chậu bông. Còn người hấp tấp thấy cơm không, không thấy cửa, nhảy vô đập ầm cái nhảy vô là điện xớt cơm mà rồi chậu bông rớt rồi. Bình thường hay vậy, thấy cơm mà không thấy cửa. Do đó cái người thiền á là người ta giữ cái tâm của mình và người ta quan sát các thế giới quan xung quanh nhẹ nhàng thanh thản. Đi đâu mà dội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chân, phải không? Nhẹ nhàng từ 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 từ. Nên người giữ được tâm thiền đó quý vị là không có phiền não gì chứ, tâm lẳng lặng tịch tịch. Nên người nào mà có phiền não, chửi lộn tham lam sân giận ganh ghét hơn thua hận thù ai quán, người đó không có thiền, không có tâm thiền. Không có tâm thiền thì làm sao mà thành thánh được? Thành thánh phải qua cửa ngõ của tâm thiền, tại vì thiền đó nó mới tịnh được cái nghiệp của mình. Nghiệp của mình khởi lên vọng động là chúng sanh, mà tịnh nghiệp mới được làm thánh. Mà tịnh nghiệp là chính là thiền đấy, cái gì thiền lặng lặng, mỗi khi khởi lên vọng niệm nào buông, khởi lên về một vọng niệm nào buông 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 ra, đó là thiền đó. Về nhà tập tu, ta niệm Phật với tâm thiền. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai chửi ngu quá mô Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hổng nhận. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ai chửi cứ lấy về xài, mình không nhận. Nhận vô tâm. Tâm giờ có gì tâm Phật, tâm tu nên không có nhận ba cái rác rưởi vô làm gì. Mình thường thường á nhận trơn á, ai chửi nhận vô, ai mắng nhận vô, ai khen nhận vô, ai chê nhận vô, làm tâm chúng ta sẽ khởi lên theo khen chê vọng động đó, vui buồn thần giận ghét ghen. Còn lúc này mình tịch tịch lẳng lặng, ai nói gì không ăn thua gì, mình không ăn nhập tới mình. Ai nói gì nói, không ăn thua, không ăn nhập tới mình. Đức Phật dạy đó là sống viễn ly, tâm viễn ly tất cả các pháp trần. Bắt đầu mình viễn ly từ từ nha. Diễn ly tướng là bỏ nhà bỏ cửa lên núi tu, vô am vô cốc tu, vô thất tu. Diễn ly tướng, diễn ly tâm. Trước tất cả các cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Thiền diễn ly tất cả các pháp phía bên ngoài. Hòa Thượng Thanh Từ nói là con khỉ bên ngoài kêu ché ché, khỉ công kêu ché ché, bây giờ khỉ ngoài kêu ché ché, trong thiền hết ché. Ngài dùng hình ảnh đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy là hoàn cảnh bên ngoài nó duyên cho tâm mình khởi. Mà duyên cho tâm mình khởi này thì mình niệm Phật hay là hành bất kỳ pháp nào sẽ không đi đến cái tâm nhất tâm bất loạn được. Mà tâm mình luôn loạn động, mà tâm loạn động là tâm thấp lắm. Tâm nó dao động là tâm thấp của cảnh giới dưới. Còn tâm á mà an trụ chừng nào á có gì thì cái tâm đó đi lên cảnh giới trên. Ít dao động chừng đó là tâm đó đi lên cảnh giới để trên. Nên thiền thì khỏi phiền. Ai muốn không phiền thì người đó phải thiền. Ai có thiền thì người đó không phiền. Ai không có phiền tức là người đó có thiền. Ấy nói hoài vậy cũng vậy à. Như vậy thì biết người nào phiền là người đó không có thiền rồi đó. Còn người nào có thật sự thiền tâm, người đó không có phiền ai hết trơn. Ai nói nó không giận hận chán, không ghét, không ghen ganh tị chân á. Cái gì là người đó giữ thiền, gọi là thiền sâu. Người đó thiền sâu rồi đó. Không hờ, không giận ai chứ. Tâm tĩnh lặng luôn. Nói đi, diễn ly tất cả các pháp, đoạn các cái duyên ở bên ngoài bằng một pháp tu. Có thể tu thiền, có thể tu tịnh, có thể tu tất cả pháp khác. Nhưng mà mình hướng tới cái tâm thiền này nè, là các pháp trợ duyên cho được tâm thiền, nên không còn phiền nữa. Mà phiền á, thì nó rất là đau thương. Phiền não á thì làm cho ông ta sầu khổ. Khổ do tâm phiền não ra chứ đâu do ra cái gì ra. Nên nó thiền ta hết tâm phiền não này, trở về với tâm Phật, an vui an trụ trong chánh niệm ý thức tỉnh giác đó, thực tại. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Lặng lặng tịch tâm trong cảnh giới an vui. Như vậy thì chúng ta hãy ngồi tĩnh lặng, niệm A-di-đà qua chẳng đau thương, bình tâm mà quán sát vô thường, ở trong thế giới tình thương dạt dào, nghiệp đã đến lệ trào mắt ướt, cõi ta bà muôn thước khó đi, khẩn cầu trên bậc quyền di, nhỏ cho chút phước ly kỳ thân tâm, để cho tâm khỏi lầm khỏi lạc, cõi ta bà phận bạc đầu xanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắc khơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng tĩnh lặng lo tu, trì chay giữ giới thì ngục tù mới vượt qua. Nên thiền khỏi phiền à, mà mình thấy phiền là mình biết không có thiền, nên tập thiền dùm cái à, quý vị. Thiền có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng ở đây chúng ta không nói tới đó mà tập tâm thiền thôi, tu tập tâm thiền à, quý vị. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là tập tọa thiền, nên phải có ông thầy dạy. Có cô Phật tử á, cầm cuốn sách vô tọa thiền đó, quý vị. Tọa thiền rồi vô được ha, nhìn thấy cảnh giới nào đó không biết ha, nhìn thấy nguyên con quỷ, rồi giật mình tới bây giờ ra không khỏi thiền nổi. Giờ tâm hồi hộp hoài. Phải có ông thầy dạy, chứ không phải là tự nhiên mình vô ngồi thiền gặp quỷ rồi chạy đua với quỷ trong đó đâu. Đó quý vị, thiền nó có 51, 52 món ma ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy. Như vậy thiền á, thì chúng ta phải tập có nhập thiền, có xả thiền, phải có ông thầy dạy. Chứ không phải chúng ta muốn thiền, còn chúng ta thiền để xả stress đó, thì nó bình thường. Thì chúng ta cứ ngồi mà xả tâm, xả stress thôi, nó bình thường. Nên á, mình mà có phiền não là biết mình không có thiền rồi đó. Nên á, có thiền không có phiền, vì thì thiền khỏi phiền. Bây giờ tới tịnh nha. Tịnh á, thì khỏi bệnh. Cái gì bệnh? Thân bệnh và tâm bệnh. Quý vị biết cái thân mình bệnh là 60% do tâm mình sanh ra đấy. Nếu cái tâm người đó mà không có tịnh, tức là cái tâm người này ô nhiễm. Ô nhiễm là đắm say các pháp thế gian, đó gọi là ô nhiễm, thì sanh ra bệnh của tâm. Mà cái tâm bị bệnh là tâm bị đọa lạc vào trong cảnh giới. Nó tiêu cái tâm của mình, tiêu cái tâm trong sạch của mình, tiêu cái tâm á, là sáng suốt của mình đi, là tâm đó tâm bị bệnh đó. Nên có nhiều người cố chấp dữ lắm, hẹp hòi dữ lắm, ích kỷ dữ lắm, tâm bị bệnh đó quý vị. Nên ta không có tịnh. Như vậy thì ở đây á, là chúng ta nói tới tịnh có nghĩa là tâm trong sạch, gọi là tịnh. Nên giới của nhà Phật để răn đe, để phòng ngừa, để thủ hộ làm cho tâm được trong sạch. Nên giới là một phần để tâm ta được trong sạch. Tại vì tại sao nói một phần? Là tại vì có nhiều giới khác nhau. Giới này một phần, giới kia một phần, tất cả các giới thì nó trọn phần. Nhưng mà tùy vào mình phát tâm giữ ngũ giới, bát giới, thập giới, hay giới tỳ kheo tăng 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, sức so mana 268 giới, hay là giới Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới khinh, thì tất cả những cái đó, những giới pháp đó có gì, thì nó tròn đầy của giới. Nên đi đến tâm trong sạch hoàn toàn. Còn chúng ta sức yếu thì chúng ta có thọ ngũ giới, thọ bát giới, bát quan trai, vân vân, hoặc là tu thập thiện, để được chúng ta được trong sạch của thân và tâm. Trong sạch là cảnh tịnh. Vậy trong sạch là nó không nhiễm. Không nhiễm là gì? Là nó không mê, không ghiền, không đắm, thì đó gọi là không nhiễm. Mê, ghiền, đắm, tâm mình bị kiết sử và triền cái. Kiết sử là trói buộc, nhiễm vào đâu nó trói buộc trong đó. Chúng ta nhiễm vào đó rồi, nó đen thui không thấy cái khác, gọi là triền cái, nó mê, che tâm. Mà bị kiết sử và triền cái là nguyên nhân không đắc quả thánh. Nên tịnh á, tâm là nhân thánh. Nên tất cả các vị Bồ Tát chư Phật đều đứng lên tòa sen hết. Tòa sen gì? Tại sao đứng tòa sen mà không đứng trên bông hồng? Bông hồng đẹp dễ sợ, sao không đứng trên bông này? Không đứng trên bông này, đứng lên bông này cái cũng đẹp gì à, không có gì mà không ai vẽ ra hình tượng chư Phật Bồ Tát à, đứng trên bông này, bông cúc hả? Đứng lên bông cúc cho cũng đẹp ghê nha. Đâu mình vẽ đứng trên đây ha cái gì? Ông họa sĩ nào mà vẽ chư Phật chư Bồ Tát mà đứng trên bông cúc là bị ném đá liền. Nghe, tại sao? Tại vì cái bông này không phải là cái chỗ đứng, mà bông này là hình ảnh của biểu tượng. Nên tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đều đứng lên hoa sen. Thậm chí Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ vào buổi sáng chim hát líu lo. Mỗi bước đi của Ngài đều có hoa sen đỡ gót. Tại sao Ngài bước lên hoa sen mà Ngài lại không bước lên bông huệ? tại sao? À, quý vị, cái hoa sen này, hoa sen của biểu tượng đấy. Mỗi khi Bồ Tát đặt chân vào trong phàm trần này mà không bước lên hoa sen bị nhiễm trần. Mà bị nhiễm trần thì làm sao đắc thánh? Nhiễm trần thì chúng ta bị hai cái của tâm, kiết sử và triền cái của tâm. Kiết sử là trói buộc, triền cái là che tâm. Như vậy nhiễm trần bị hai cái đó. Người nào không nhiễm trần thoát khỏi kiết sử và triền cái. Nên từ nhỏ lớn ra lên đó quý vị ta đừng có nhiễm trần. Mấy đứa trẻ nhỏ nhỏ này không nhiễm trần, nhưng mà cái não thần kinh chưa hoàn thiện. Nhưng nếu chúng ta hoàn thiện mà không có nhiễm trần như các đứa bé có gì, chúng ta tuyệt vời, tu tập tuyệt vời, không có nhiễm trần, thấy gì cũng khoái. Nhưng vô siêu thị lần coi đẩy xe ra đẩy không nổi luôn, tội nghiệp bốn cái bánh xe. Đời con người ta phải ghiền thứ, đừng nói ai không ghiền. Nhiễm một thứ là ít nhất, bèo nhất là thứ. Còn nhằm khi nhiễm ba bốn thứ luôn, ta gọi là tứ đổ tường bốn dách luôn, chứ đừng nói một hai dách. Mình ghiền gì? Có nhiều người ghiền ăn, ghiền mặc, ghiền ngủ, ghiền danh, ghiền lợi, ghiền tình. Có người ghiền số, có người ghiền bài, có người là ghiền karaoke, có người ghiền chơi game online. Quý vị nói là ghiền ai cũng ghiền chứ, nhằm khi đi tu còn chơi game nữa đó, không phải chơi đó. Không, nói thật đấy, không phải ai, tất cả có, tất cả. Cái gì này nói nhỏ nhỏ, cái chừng ở đây có người chơi cái đón đường không cho về. Nên ghiền đó, ghiền tức là tâm mình nó nhiễm vào trong đó, thích tâm ham thích vào trong đó cái gì thì bị trói buộc. Trói buộc đó gọi là kiết sử đấy. Nên kinh Sa Môn Quả tứ quả thánh đó, là vượt qua năm hạ phần kiết sử. Thân kiến giới cấm thủ nghi tham sân đắc quả A-la-hán, năm hạ phần kiết sử. Như vậy là mình ghiền là mình sẽ bị kiết sử, là trói buộc. Ghiền tâm mình nó nhiễm ô, ô là đen nên không thấy cái khác, gọi là triền cái. Như vậy kiết sử triền cái dính vô rồi thì mãi mãi đi trong vô minh, tâm tối sanh tử luân hồi. Nên hoa sen đó là cái để vượt qua kiết sử và triền cái. Nên Đức Phật thuyết bài kinh Pháp Hoa đấy, 28 phẩm, để nó vượt qua khỏi cái đó đó. Trong sạch, hoa sen gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng, nói lên tính chất của sen ở tại thế gian này. Nên nói lên cái tính chất tâm của ta đi giữa trong cuộc đời này mà chúng ta không có nhiễm trần, có nghĩa là không mê đắm sắc pháp ở thế gian. Có mê rượu không? Có mê danh không? Mê lợi không? Mê tình không? Có mê ăn không? Là dục trong gia ăn, dục trong danh, dục trong lợi, dục trong tình, dục trong ăn uống, dục trong ngủ nghỉ. Có không? Ai cũng dính chứ. Không dính cái này cũng dính cái khác. Ông chồng hiền dễ sợ luôn, mà vợ đặt đâu ngồi đó, cuối cùng có hai đứa con rơi. Còn có người ghiền rượu. Ở dưới quê có gì 18, 19 tuổi ghiền rượu. Trời ơi, nói nhè 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 nhè, về gặp mấy ông nhậu một cái tránh xa 18 thước. Chứ còn ở lại nói nhè nhè, có một đề tài nói như dập băng, nói tới nói lui hoài, có một câu một nói tới, thầy ở đâu thầy? Ở chùa Pháp Tạng Bình Chánh. Thầy ở đâu thầy? Chùa Pháp Tạng Bình Chánh. Thầy ở đâu thầy? Trời ơi, không. Muốn tu hạnh nhẫn nhục mà hết nhẫn nổi. Không tu là quay qua đập ổng đập rồi. Có nói như đó, nói hoài như tra tấn người ta vậy. À, nhưng mà nhờ tôi cũng nhẫn dữ lắm á, cũng nghiến răng mà gồng mình lên dữ lắm á, chứ nói một câu nữa thôi đi ngủ. Thôi đi. À, cho nó khổ dữ lắm, mấy ông nhậu á khổ lắm, lè nhè còn lỗi sông rồi vân vân. Nhầm khi 8 ngày không tắm khổ dễ sợ, lên nước áo. Vậy mình nhiễm trong thế gian này, mình có mê cái gì? Mà có những người mê thô, những người mê tế. Mê thô là người ta thấy mình mê, còn mê tế á, mình mê người ta không biết mình mê, giấu người ta, chứ thực ra mình mê đó. Có người đi vô toilet hút thuốc, bên ngoài người ta không biết vô toilet hút thuốc. Nên đó là mê tế. Mê tế nghĩa là mê giấu người ta, không có ai thấy. À, mình tạm gọi vậy thôi, chứ thực ra mê tế là mê trong tâm mình á, mê thô lộ tướng. Như vậy thì nói chung á, là mình ham, mình thích nhiễm. Mà ham, thích nhiễm, tâm mình bị quấn vào trong đó, gọi là kiết sử, đi đâu phải nhớ nó. A ai mà ghiền thuốc coi có nhớ má mình không hay là nhớ gói thuốc. Nói thật đấy, mình nói quá chứ nói nhớ gói thuốc trước khi nhớ ba mẹ mình đó, ghiền thuốc đó quý vị. Cái này mình nói nhỏ nhỏ thôi, có ai đây có ghiền thuốc đón đường mình à. Tại vì mình bị nhiễm cái một là bị gọi là cái đó gọi là kiết sử đó, chữ kiết sử nghĩa là vậy đó, đi đâu cũng nhớ gì nó, cũng mang theo nó, cũng ôm ấp nó và không bao giờ rời được khỏi nó, gọi là kiết sử. Cái gì là nhầm người kiết sử ông chồng. Bữa đó có cô Phật tử đi tới chùa, thầy ông chồng con cái này cũng hư lắm mà thầy ơi, ông đi chỗ này chỗ nọ là đi sao cô có biết không? Là không biết, nên bây giờ nhờ thầy nè. Hỏi nhờ thầy làm sao, thầy có quen chỗ nào mà gắn chip không? Hỏi gắn chip là gì thầy đâu biết đâu. Gắn chip là nghe tiếng và quay hình lén, gắn vô điện thoại, gắn vô học bàn, gắn vô xe hơi, gắn vô tay nải, gắn vô cặp, gắn vô xe Honda, cái gì gắn chip là thôi. Thầy đâu biết chỗ nào gắn chip đâu, cô lên mạng đi Google rồi để chỗ là chip theo dõi để nó hiện lên gì đâu, một dãy nè gắn xuống không có gì, gắn iPhone smartphone 8 triệu, rồi mà gắn điện thoại thường 4 triệu, gắn xe mà có quay camera luôn 4.7 triệu đâu, đánh lên coi nó có đâu, không biết đâu nha. Thầy nói thôi cô về cô cứ đi gắn chip đi. Mà tại sao gắn chip? Để theo dõi ông chồng, đâu có đi chùa linh thú tu đâu, có gì tối ngày lo theo dõi ông chồng không à. Cái đó gọi là kiết sử, bị ông chồng kiết sử, tình ái nó kiết sử mình, tối ngày đeo theo ổng không à, mà ổng nhúc nhích cái mình bị phiền não. Như có cô bên quận 8, ông chồng mới mua là cái Samsung Note 3 về, không biết ai nhắn qua hỏi anh có khỏe không, nhìn tin nhắn ra chớp, cho ông chồng vô toilet chớp gần cái nhìn tin nhắn anh có khỏe không, hai tay rung lên lấy cái Samsung Note 3 bỏ vô thùng nước nghe cái tủm. Giận quá trời giận rung tay chứ ha. Ôi ơi, ông chồng đi ra hỏi điện thoại đâu, chồng trong nước kìa, hỏi gì mới sáng sớm anh có khỏe không ha, bắt đầu rồi đâu có gì, ông chồng đâu giải thích được đâu, đi ra ngoài sấy lại tháo pin ra liền, đi ra ngoài sấy lại dở lên, ai nhà đâu em của ổng nhắn, em trai với mà em gái nữa, em ruột ổng á nhắn anh có khỏe không vậy thôi, lâu quá không gặp nhắn á. Mà tính đâu anh có khỏe không là phải là bạn gái gì, cứ nghĩ vậy không có gì, gọi là cái mình nhiễm, mà nhiễm gọi là nhiễm đang thui từ lùi luôn á. Ta phải bình tĩnh coi ai nhắn sao, như thế nào anh có khỏe không, có thảy nguyên cái điện thoại vô cái tủm thấy nó khổ vậy đó. Đó gọi là bị kiết sử ông chồng đó, ông trói buộc luôn cả đời vậy, đi đâu cũng phải nhớ về ổng, chứ ổng đi đâu cũng phải nhớ về ổng chứ á. Như vậy gọi là trói buộc đó, có gì thấy không, trói buộc đó sao giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật cho con được giảng sanh, mới vừa bay lên nó phóng quang tiếp dẫn bay lên, nhớ tới ông chồng xé xuống nghe cái bịch cái rồi làm sao mà lên nổi, nguyên một cái đống nặng ngàn cân sao lên nổi. Nên ở tại thế gian này bắt đầu người ta tu cái gì, ta tịnh, ta cắt bỏ liền, cắt bỏ tất cả các cái để gì, để tâm mình được thanh tịnh, không bị kiết sử gì truyền cái, đứng lên tòa hoa sen Đức A Di Đà đã bùng tủa hào quang mà, phải không? Hoa sen ha là ở cõi Ta Bà này, nhớ cái gì, bắt đầu chúng ta tịnh, tu tịnh không nhiễm trần, cái gì trần làm ta nhiễm ta cắt đi, gọi là thiểu dục tri túc, cắt đi cắt đi. Còn người nào đại hùng đại lực cắt cái bực. Đức Phật Thích Ca Thái tử Siddhartha trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên ra đi trong một đêm tối trời. Đi đâu? Mấy em cháu nhỏ nhỏ bây giờ đêm đi đua xe, đi quậy, đi phố đêm. Còn Thái tử Siddhartha đi đâu? Đi tu đó quý vị. Còn bây giờ mấy em mà đi khuya khuya đi đâu? Đua xe, đi quậy, đi phố đêm. Ở Cà Mau nguyên băng phố đêm mấy trăm luôn. Rồi á, là đi đua xe ở trên đường ở ngoài kia quận 6 á. Đua xe là mấy trăm chiếc. Như vậy thì là đi đua được không à. Nhưng Thái tử bỏ hết tất cả ra đi. Nhìn người vợ trẻ và đứa con ngoan, một lần sau cuối rồi từ giả ra đi. Quý vị thấy không? La Hầu La Hợi. Sáng tinh sương khi con vừa tỉnh giấc, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa. Vợ thương chồng con phải đòi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha hay đợi khi thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Gia Du Đà La Hợi. Dưới ánh đèn màu em ngủ say, nhìn em lần cuối để chia tay. Nhớ thương để lại người yêu đó, cánh cửa đạo đời đã chia hai. Em hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Cắt liền, bực 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 liền cắt liền. Còn mình cắt đâu có nổi, đi tu có ngày một nãy giờ còn anô. Where are you now? Là bạn ở đâu? Em ở đâu? Giờ này em ở đâu? Dạ em ở tu viện linh thú, đang nghe pháp, thấy không? Bị kiết xử nặng dễ sợ luôn, thấy không? Trói buộc dễ sợ luôn. Bây giờ bắt đầu mình cắt từ từ nha quý vị, cho lòng thanh thản. Nên tu sao mà ngày mai mình chết mình cũng sẵn sàng ra đi, mà không có nuối tiếc gì thế gian. Cho quý vị, đó là người ta cắt trong tâm mình rồi đó. Cắt khỏi kiết xử triền cái trong tâm mình, đứng lên tòa sen liền tại thế gian đó. Tiền bạc giao con cái đi đó quý vị. Rồi ông chồng mình thì anh đi đường anh, em đi đường em, phải không? Anh đi nhậu em đi chùa, vậy đi, phải không? Rồi đó là tiền ngân hàng đó di chúc lại hết, đi quý vị, ra đi thanh thản, không còn gì thế gian chứ, nhẹ nhàng. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ luôn vậy, tâm tịnh đó. Tịnh là không ô nhiễm, ghiền gì cắt bớt, ghiền gì cắt bớt, bỏ bớt từ 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 vậy. Mình còn không không nên không có cái gì mà làm chúng ta ghiền được. Có rồi bỏ qua, có rồi bỏ qua, làm rồi phủi tay. Rồi tất cả các cái di chúc lại cho con cái hết. Hoặc là làm mình quán sát vô thường khổ vô ngã, các quả các pháp mà mình không nhiễm ô, trong tất cả pháp đó là sen ở trong bụng. Nên đức Phật và chư Bồ Tát ngồi trên tòa sen mới tu thành Phật, tu Bồ Tát đó. Và cuối cùng tu thì ngao du tự tại. Người nào có tu tức là có tác ý lìa khỏi ta bà, có tác ý diệt trừ phiền não. Người có tác ý diệt lòng sân giận mê si của mình, người này có tác ý diệt đi các điều ác, có tác ý diệt đi tất cả ô nhiễm, mà trở nên tâm thanh tịnh, tâm thiện lành, tâm bất ô nhiễm, tâm thiền định, trở về chân tâm Phật tánh, là người đó có tu đấy. Cái người có tu á, nên dùng nhiều pháp khác nhau để hỗ trợ. Người này biết ăn chay để thiện lòng từ bi, biết nhẫn nhịn người khác để tâm phiền não khỏi dậy lên, biết giúp đỡ mọi người với tâm Bồ Tát, sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng để được tâm xả tâm thiền, dần dần kết hợp đó, người ta gọi là có tu đó. Có tu bắt đầu ngao du, ngao du không phải đi tới đi lui, không phải là tu theo cái hạnh ta bà. Ngao du là gì? Là người ta muốn đi đâu người ta đi, muốn đến đến, đi đi chim bằng tung cánh, gọi là tâm tự tại. Cái tâm ngao du có nghĩa là tâm tự tại trước tất cả các hoàn cảnh trần. Tâm không mà tâm tự tại, ai nói ai làm cái gì tự tại, không có dính mắc ở trong đó. Còn dính mắc trong đó chúng ta phiền não trong đó, chúng ta tập với tâm tự tại này. Mà tập với tâm tự tại này, Đức Phật thuyết kinh Kim Cang: nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác, như thị quán. Hàng ngày thường thường quán tất cả các pháp trần ở tại thế gian này như giấc mộng thôi, chứ có gì đâu thật. Như quyển quá thôi, như bào ảnh là như bọt bóng thôi, như lộ là như xương đầu cành thôi, như điển là chớp vào trời mưa thôi, có rồi lại mất. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say. Trăm năm nhìn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Biết vậy rồi phải không? Bắt đầu á, ta tu á quý vị. Còn tu hạnh gì thì chúng ta nhớ tu thôi, thì theo hạnh mình tu. Từ nay con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không. Lời nói sao hiệp trong hòa ngoại, không hơn người nên phải ép lòng. Đừng ham mến chuyện mênh mông, vừa no đủ ống đèo bồng mà chi. Tu á, thì khỏi tham si, đoạn diệt khỏi ta bà, nữ kiệt nam nhi. Lúc nằm, lúc đứng, lúc đi, trong lòng có Phật, việc gì cũng nên. Ta quán xét ở bên cửa tử, sớm với chiều hai chữ lợi danh. Cuộc đời sáo nẻo mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành khổ đau. Đời là khổ gian lao nhồi nhã, cõi ta bà mồ mã tràn đầy tà tà bóng ngã về Tây. Tích thêm chút phước đủ đầy, nghe không trở về nơi bổn lai, không trở về tu vợ tu chồng an nhiên. Thanh tâm nơi chốn trần miền, giải đi các chữ u phiền trong tâm. Đi qua hết nẻo say lầm trì tâm, niệm Phật thì quang minh ánh hào. Quy y Phật đạo một màu, tu sau tu trước nâng cao hạnh lành. Trở về nơi cõi bất sanh, trì tâm niệm Phật đắc thành người ơi.